quyển sách Bí quyết phá rồng, lịch sử Singapore năm 1965 đến năm 2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Túc Dịch và giới thiệu nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? Nhận xét của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, tựa đề của cuốn sách này biểu thị khát vọng của tất cả các nước đang phát triển, nhưng tức thay, cho đến nay số thành đạt lại rất ít. Singapore là một trong số rất ít đó, vì thế hồi ký về những năm đầu thời kỳ độc lập, được viết bởi người cha sáng lập đất nước này, ông Lý Quang Diệu, sẽ rất lý thú đối với nhân dân các nước đang phát triển và những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước họ. Câu chuyện được kể thẳng thắn bằng văn phong rất trong sáng và thú vị, cuốn sách này có sức thu hút kỳ lạ. Nhận xét của tiến sĩ Henry Kissinger, Lý Quang Diệu là một trong những nhân vật của châu Á có ảnh hưởng lớn, và cuốn sách này đánh giá đúng về những thành tựu to lớn và phi thường của ông. Nhận xét của Tổng thống Mỹ George Bush, Lý Quang Diệu là một trong những người thông minh và tài ba nhất mà tôi đã gặp. Đối với những ai quan tâm đến câu chuyện thành đạt thực sự của một người châu Á, thì đây là cuốn sách không đọc không được. Từ cuốn sách này, chúng ta cũng biết được nhiều về tư duy của một số những chính khách thực sự nhìn xa trông rộng của thế kỷ này. Nhận xét của Margaret Thatcher, hồi còn đương chức, tôi đã đọc và phân tích mọi phát biểu của ông Lý. Ông có một cách nhìn xuyên thấu màn sương mù của hoạt động tuyên truyền và biểu đạt với sự rõ ràng nhất những vấn đề của thời đại chúng ta và phương pháp giải quyết chúng. Ông không bao giờ sai. Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Nhật Kichi Miyazawa, đây là tiểu sử của một con người gần như đơn thương độc mã, đã dựng lên một quốc gia vĩ đại từ một hòn đảo nhỏ. Đây là một cuốn sách đầu tiên trên thế giới nói về cách dựng lên một quốc gia. Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Malaysia Tun Jam Zaludin, tầm nhìn xa trông rộng, sự xét đoán và mưu lược chính là tài tình của ông Lý Quang Diệu, đã biến Singapore từ một trạm mậu dịch thành một quốc gia phồn thịnh như ngày nay. Những ai quan tâm đến chính trị và phát triển kinh tế đều cần đọc hồi ký của ông. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần 0.0 và 1.1. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp chút kinh phí để Con Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi về cõi vĩnh hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó, mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Con Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986 219192, 0972 161898, hoặc qua email thichkienphuc@gmail.com. Sau đây xin mời các bạn cùng thông qua phần mục lục của chương trình. Lời giới thiệu của Saigon Book. Lời tác giả. Phần 1. Hiểu đúng những vấn đề thiết yếu. 1. Làm một mình. 2. Xây dựng một quân đội từ đầu. 3. Liên hiệp Anh rút quân. 4. Sinh tồn không nội địa. 5. Thành lập trung tâm tài chính. 6. Thu phục các nghiệp đoàn. 7. Một xã hội công bằng không bao cấp. 8. Giữ vững vị thế. 9. Nuôi dưỡng và thu hút nhân tài. 10. Nhiều tiếng nói, một ngôn ngữ. 11. Xây dựng một chính phủ trong sạch. 12. Singapore xanh. 13. Quản lý phương tiện truyền thông đại chúng. 14. Chỉ huy một dàn nhạc. Phần 2. Các quan hệ khu vực và quốc tế. 15. Thăng trầm với Malaysia. 16. Indonesia từ thù đến bạn. 17. Xây dựng quan hệ với Thái Lan, Philippines và Brunei. 18. Việt Nam, Myanmar và Campuchia trên đà hội nhập với thế giới hiện đại. 19. ASEAN, một khởi đầu không thuận lợi, một tương lai hứa hẹn. 20. Đông Á trong cuộc khủng hoảng 1997-1999. 21. Trong khối thịnh vượng chung. 22. Những quan hệ mới với Liên hiệp Anh. 23. Các quan hệ với Úc và New Zealand. 24. Những lãnh tụ và những huyền thoại của Nam Á. 25. Theo Liên hiệp Anh đến châu Âu. 26. Liên bang Xô Viết, một cường quốc sụp đổ. 27. Hoa Kỳ, người chống cộng chủ chốt. 28. Hiệp định chiến lược với Hoa Kỳ. 29. Kế hoạch mới của nước Mỹ. 30. Nước Nhật, hiện tượng thần kỳ đầu tiên của châu Á. 31. Những bài học từ Nhật Bản. 32. Triều Tiên đến bước ngoặt. 33. Sự quá cố của Hồng Kông. 34. Đài Loan, một nước Trung Quốc khác. 35. Trung Quốc, con rồng đuôi dài. 36. Trung Hoa của Đặng Kiều Bình. 37. Trung Quốc bên ngoài Bắc Kinh. 38. Thiên An Môn. 39. Trung Quốc, làm giàu là vinh quang. Phần 3, kết thúc. 40. Chuyển giao quyền lực. 41. Gia đình tôi. 42. Lời bạc. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 0.0 và 1.1. Lời giới thiệu của Sài Gòn Phúc. Chúng tôi nhận được quyển sách From the World to First, The Singapore Story, giai đoạn 1965 đến 2000, từ nhà xuất bản trẻ với đề nghị là nhanh chóng dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi không ngờ quyển sách quá hay và thiết thực, vì vậy chúng tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc sau khi đã bỏ tiền và thời gian để mua và đọc cuốn sách này. Nếu bạn là người yêu nước đang giữ trọng trách trong bộ máy công quyền, thì trong nhiều trường hợp bạn sẽ học được cách phục vụ nhân dân như Lý Quang Diệu và ekip của ông đã thực hiện thắng lợi ở đất nước Singapore nhỏ bé. Nếu bạn là người dân bình thường thì bạn sẽ hiểu vì sao phải ủng hộ chính quyền trong việc thiết lập trật tự, chỉnh trang quê hương xứ sở, mà trong một số trường hợp thì có thể động chạm đến thói quen hoặc lợi ích của chính bạn hoặc của gia đình bạn. Hơn nữa, bạn sẽ biết được các sự kiện lịch sử đã diễn ra xung quanh ta như thế nào trong những năm qua. Không chỉ có thế, bạn còn biết được cách phân tích, đánh giá và đối nhân xử thế thành công của Lý Quang Diệu. Viết được lịch sử, bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm, đặc biệt là sai lầm về chính trị, tổ chức và quản lý xã hội. Vấn đề cũng không dừng ở đó. Từ trước đến nay, ông cha ta và cả chúng ta chỉ chăm chú học tập với các nước lớn. Hết học tàu, ta lại học Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật mà ít để ý rằng giàu không giống nghèo, người lớn không giống trẻ em, nên nghèo thì không thể làm tống giàu, trẻ em thì không thể làm được như người lớn. Vì vậy, tìm kiếm và học tập những trường hợp tương tự, có hoàn cảnh tương tự là rất thiết thực đối với mỗi cá nhân, cộng đồng và cả trên bình diện quốc gia. Cách đây hơn 30 năm, Singapore có kinh tế và trật tự xã hội giống chúng ta ngày nay và có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Với hơn 2 triệu dân tồn tại trên hòn đảo bao gồm một thành phố và vùng ven với diện tích chỉ rộng 640 km², không có thị trường nội địa, thậm chí nước ngọt cũng phải mua mới đồ dùng và phải đương đầu với các thế lực lớn cực đoan đầy tham vọng. Nhưng Singapore đã tồn tại và phát triển đến mức làm cả thế giới ngạc nhiên. Ngày nay Singapore là nước duy nhất thuộc thế giới thứ 3 nhưng có mức sống của các nước G7 và trong một số trường hợp vượt các nước G7. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người hiện nay của Singapore là 22.000 đô la Mỹ trên một người một năm, đứng thứ tư trên thế giới. Singapore sạch và xanh hơn Mỹ. Singapore là nước không có tham nhũng, không có xã hội đen, vì vậy không có chuyện chung chi loạn xạ như phần lớn các nước châu Á. Singapore là đất nước an ninh, là đất lành của hơn 3 triệu người dân và những ai đến Singapore để làm ăn sinh sống. Nhiều điều thiết thực nóng bỏng đã được lý giải và chứng minh trong quyển sách này. Nhân quyền và dân chủ sẽ tồn tại và phát triển trong điều kiện nào? Làm thế nào để thực hiện đoàn kết dân tộc trong một đất nước đa sắc tộc, sử dụng nhiều ngôn ngữ như Singapore? Làm thế nào để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông? Làm thế nào để có một thành phố sạch và xanh? Làm thế nào để không có tham nhũng và xã hội đen? Giải quyết các bất đồng với các thế lực lớn như thế nào để không sinh chuyện làm ảnh hưởng đến an lành và hạnh phúc của nhân dân? Làm thế nào để bồi dưỡng và thu hút nhân tài? Làm thế nào để xóa đi những tư tưởng cổ hủ, thích vợ và nàng dâu ít học hơn mình để dễ sai khiến của những thanh niên và những bà mẹ chồng mang nặng lễ giáo phương Đông? Tại sao phải học phổ thông bằng tiếng mẹ đẻ nhưng phải học đại học bằng tiếng Anh, vân vân. Tất cả đều được Lý Quang Diệu làm sáng tỏ bằng lý luận, tâm huyết và chứng minh bằng thực tiễn các sự kiện đã từng xảy ra với sự tồn tại của một Singapore gắn liền với các sự kiện đó. Có nhiều chỗ cần phải bàn luận sau khi đọc quyển sách này, nhưng chúng tôi chỉ quan tâm bàn luận việc Lý Quang Diệu và chính phủ Singapore giải quyết vấn đề về giáo dục, y tế và giao thông đô thị, những vấn đề nóng bỏng nhất như của chúng ta hiện nay. Ví dụ một chi tiết nhỏ để hình dung hết sự trả giá của chúng ta đối với vấn đề giáo dục. Lý Quang Diệu cảm nhận được thiệt thòi của bản thân ông về việc không thông thạo tiếng mẹ đẻ, vì vậy ông bắt buộc các con của ông phải học tiếng phổ thông bằng tiếng Hoa là tiếng mẹ đẻ của chúng. Nhưng học đại học thì phải học bằng tiếng Anh, vì đó là ngôn ngữ để kiếm việc làm, để tiếp thu khoa học kỹ thuật của nhân loại và hội nhập với thế giới. Khi giải phóng miền Nam, chúng ta tiếp quản Đại học Phú Thọ, nay là Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, với nguyên vẹn trong đó có một số môn học mà thầy giáo chỉ giảng bằng tiếng Anh. Chúng ta đã Việt hóa chương trình đại học và coi đó như một sự kiện thể hiện của tinh thần độc lập, tự chủ. Khi gia nhập ASEAN và hội nhập với nền kinh tế thế giới, thì chúng ta mới cảm nhận được hết sự khó khăn của việc thiếu người thông thạo tiếng Anh. Nhiều người học xong đại học lại phải mất thêm từ 3 đến 5 năm nữa cho việc học tiếng Anh thì mới hy vọng kiếm được việc làm. Thời gian học tập kéo dài một cách vô lý trong điều kiện kinh tế khó khăn mà vẫn không hiệu quả đã làm cho nhiều người không sao theo kịp sự tiến bộ như vũ bão của khoa học thời đại. Chúng ta rút ngắn khoảng cách tụt hậu bằng con đường nào nếu như không thông thạo tiếng Anh để tiếp cận khoa học kỹ thuật? Làm thế nào để Việt Nam có trường đại học dạy bằng tiếng Anh, hay ít nhất cũng phải có một số môn dạy bằng tiếng Anh, với học phí phải chăng hầu bảo đảm người thu nhập trung bình có thể theo học? Tìm đâu ra những thầy giáo có khả năng giảng bài bằng tiếng Anh ngay lúc này? Một vấn đề thiết thực đáng quan tâm nữa là Lý Quang Diệu đã chủ động tuyển chọn nhân tài rồi chuyển giao quyền lực và từ chức lúc đang còn đảm đương được nhiệm vụ, với mục đích không làm cây cao bóng cả, dọn đường cho thế hệ trẻ vươn ra ánh sáng mặt trời, chịu nắng chịu gió để thích nghi với sự tồn tại. Sự nghiệp của Lý Quang Diệu đã và đang tiếp tục mà không cần Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu đã và đang làm tất cả, trong đó có việc viết quyển sách này để chuẩn bị cho việc Singapore không cần ông. Chúng tôi hy vọng nhiều vấn đề tương tự sẽ được đặt ra sau khi bạn đọc quyển sách này. Lý Quang Diệu là người đã từng tốt nghiệp đại học ở Anh và thường công du nước ngoài, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều chính khách và nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, đồng thời chịu khó tìm hiểu lịch sử, đời sống dân cư ở khắp mọi nơi. Mỗi khi thấy ở đâu có điều hay lẽ phải, Lý Quang Diệu liền tiếp thu mang về để tìm cách áp dụng tại Singapore, và ông thường tự nhủ, họ làm được thì Singapore làm được, nên chăng chúng ta thay tự nhủ của Lý Quang Diệu bằng tự nhủ của người Việt Nam, Singapore làm được thì Việt Nam làm được. So sánh Singapore là hiện tượng thần kỳ của xây dựng kinh tế và ổn định trật tự xã hội, thì ta cũng là hiện tượng thần kỳ của chiến tranh giải phóng, do uất hận vì phải chịu 117 năm nô lệ máu chảy đầu rơi dưới gươm đao của thực dân đế quốc, mà ta dồn sức để làm và làm được chuyện thần kỳ là đánh thắng hai đế quốc to lớn. Chúng ta chưa bao giờ có điều kiện để được học quản lý và xây dựng xã hội. Hơn nữa, có lúc chúng ta mang nặng tâm lý định kiến với kẻ thù, nên ít tìm hiểu và học tập xã hội tư bản. Và xa hơn nữa, như Lenin nói, là thói kiêu ngạo cộng sản đã kìm hãm sự phát triển của chúng ta. Bây giờ do quá trình hội nhập, chúng ta đã và đang đổi mới, thấy cần phải suy nghĩ khác mà làm khác. Hy vọng quyển sách này sẽ góp phần tìm hiểu thế giới để trông người mà ngẫm đến ta. Cũng cần nói thêm rằng, đây là quyển sách gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Một số vấn đề quan hệ quốc tế được Lý Quang Diệu đề cập là dưới nhãn quan chính trị của Lý Quang Diệu và ekip của ông, có những vấn đề khó kiểm chứng đúng hay sai, có hoặc không. Tuy nhiên dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải lắng nghe để biết họ nói và làm như thế nào, đặc biệt là cần lắng nghe họ nói về ta như thế nào. Với tinh thần ham học hỏi và cảnh giác cách mạng, chúng ta lắng nghe để có sự hiểu biết đầy đủ nhằm tự tin hướng đến tương lai. Với những gì đã giới thiệu trên, chúng tôi tự thấy có trách nhiệm chuyển đến cho bạn đọc một bản dịch trung thực dễ hiểu, nhưng vì ngữ nghĩa tiếng Anh và tiếng Việt có khoảng cách nên nhiều chỗ không dễ Việt hóa tương đương. Hơn nữa, Lý Quang Diệu đề cập đến nhiều vấn đề sâu rộng với ngôn ngữ chặt chẽ, khúc chiết, đôi khi bóng bẩy và ẩn dụ, do vậy việc chuyển ngữ gặp rất nhiều khó khăn. Sài Gòn PUC đã tập trung tối đa nhân sự và làm việc cật lực trong nhiều tháng để hoàn chỉnh bản dịch này. Tuy nhiên khả năng của chúng tôi có hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc lượng thứ và góp ý chúng tôi theo địa chỉ: Nhà sách Quỳnh Mai, 484 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email: saigonpuc@htm.fpt.vn. Trung tâm biên soạn và dịch thuật Sài Gòn PUC, giám đốc luật sư Lương Vĩnh Kim. Lời tác giả, lời tựa: tôi viết quyển sách này cho thế hệ trẻ Singapore, những người cho rằng một Singapore ổn định, phát triển và thịnh vượng là hiển nhiên. Tôi muốn họ thấu hiểu được những khó khăn mà một nước nhỏ chỉ rộng khoảng 640 km vuông, không có tài nguyên thiên nhiên, phải vươn lên để tồn tại giữa những quốc gia rộng lớn hơn, vừa mới độc lập và tất cả đều theo đuổi đường lối dân tộc chủ nghĩa. Những ai đã từng trải qua chiến tranh năm 1942 và sự chiếm đóng của Nhật Bản, đã từng tham gia vào công việc xây dựng nền kinh tế mới cho Singapore, thì không lạc quan như thế. Chúng tôi không thể quên được rằng, việc có được trật tự xã hội an toàn cá nhân, phát triển kinh tế xã hội và phồn vinh thịnh vượng, không phải là quy luật hiển nhiên của sự vật mà là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của toàn xã hội dưới sự dẫn dắt của một chính phủ trung thực và hiệu quả do dân bầu ra. Trong quyển sách trước đây, tôi đã miêu tả những năm định hình tính cách của tôi trong thời tiền chiến ở Singapore, từ chiếm đóng của Nhật Bản và những biến động của chủ nghĩa cộng sản, và tiếp theo đó là các vấn đề chủng tộc trong 2 năm ở trong liên bang Malaysia. Việc chiếm đóng của Nhật Bản năm 1942 đến năm 1945 làm tôi căm phẫn vì sự tàn bạo, dã man mà họ đã dành cho những người bạn cùng châu Á với họ, làm khơi dậy trong tôi tinh thần dân tộc và lòng tự trọng, cũng như sự căm hờn vì bị đối xử trịnh thượng. 4 năm học đại học ở Anh sau chiến tranh đã củng cố thêm quyết tâm thoát khỏi ách cai trị thuộc địa của thực dân Anh trong tôi. Năm 1950, tôi trở về Singapore, tin tưởng vào mục tiêu của mình, nhưng lại không lường hết được những khó khăn hiểm nguy phía trước. Làn sóng chống thực dân đã lôi tôi và nhiều người cùng thế hệ. Tôi tham gia hoạt động công đoàn và chính trị, lập ra một đảng chính trị vào năm 1959 ở tuổi 35. Tôi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ đầu tiên được bầu của Singapore tự trị. Tôi cùng bạn bè thành lập một mặt trận thống nhất với những người cộng sản. Ngay từ đầu, chúng tôi biết rằng sẽ phải có lúc đường ai nấy đi, và khi có cơ hội là thanh toán lẫn nhau. Khi điều ấy xảy ra, cuộc đấu tranh thật là ác liệt, và may thay, chúng tôi đã không bị đánh bại. Chúng tôi nghĩ rằng tương lai lâu dài cho Singapore là quay lại với Malaysia. Vì vậy chúng tôi hợp nhất với Malaysia tạo thành Liên bang Malaysia vào tháng 9 năm 1963. Chưa đầy một năm, vào tháng 7 năm 1964, chúng tôi phải chịu đựng những cuộc bạo động phân biệt chủng tộc giữa người Malaysia và người Hoa ở Singapore. chúng tôi bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh nan giải với những người Malay cực đoan trong đảng cầm quyền UMNO, tổ chức dân tộc đoàn kết Malaya. Những người kiên quyết muốn có một Malaysia do người Malay thống trị, để phản công lại việc họ dùng những cuộc bạo động cộng đồng để đe dọa chúng tôi. Chúng tôi tập hợp những người không phân biệt Malay hay không Malay trong toàn Malaysia và tổ chức đoàn kết Malaysia nhằm đấu tranh vì một Malaysia của người Malaysia. Từ đến tháng 8 năm 1965, khi không còn chọn lựa nào khác, chúng tôi đành phải tách ra. Sự ức hiếp và đe dọa dựa trên sắc tộc đã làm cho người dân của chúng tôi sẵn sàng chịu đựng gian khổ để xây dựng một mình. Bên cạnh đó, kinh nghiệm đau thương về các cuộc bạo động chủng tộc càng thôi thúc tôi và các đồng chí của tôi quyết tâm xây dựng một xã hội đa chủng tộc, đảm bảo đối xử công bằng với mọi công dân, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, đó là tôn chỉ hướng dẫn các chính sách của chúng tôi. Quyển sách này đề cập đến quá trình làm việc gian khổ lâu dài để tìm ra cách giữ gìn độc lập và cái sinh nhai mà không có Malaysia làm nội địa. Chúng tôi phải chống lại những bất lợi tưởng chừng như không thể vượt qua để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến đến phồn vinh thịnh vượng trong vòng 30 năm. Những năm sau 1965 là thời kỳ bề bộn và đầy âu lo bởi vì chúng tôi phải chiến đấu để đứng vững. Chúng tôi nhẹ nhõm khi thấy vào năm 1971, chúng tôi đã tạo đủ công ăn việc làm để thoát khỏi nạn thất nghiệp trầm trọng. Mặc dù người Anh đã rút quân đội ra khỏi Singapore, nhưng chỉ sau khi chúng tôi vượt qua được cơn khủng hoảng dầu lửa quốc tế năm 1973, với giá dầu tăng gấp 4 lần, thì chúng tôi mới tin chắc là chúng tôi có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sau đó chúng tôi phải làm việc cật lực, hoạch định và ứng biến nhằm củng cố địa vị là một quốc gia độc lập và có khả năng liên kết mậu dịch và đầu tư với các nước công nghiệp hàng đầu và là một trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ và thông tin thành công trong khu vực. Chúng tôi đã đưa thu nhập quốc dân bình quân đầu người từ $400 vào năm 1959 lên hơn $12,200 vào năm 1990 và $22,000 vào năm 1999, tại thời điểm có nhiều biến động to lớn về kinh tế và chính trị trên thế giới. Về điều kiện vật chất, chúng tôi đã bỏ lại sau lưng những vấn đề nghèo nàn của thế giới thứ ba. Tuy nhiên, phải mất một thế hệ nữa, những tiêu chuẩn xã hội, văn hóa và nghệ thuật của chúng tôi mới sánh được với cơ sở hạ tầng của thế giới thứ nhất mà chúng tôi đã thiết lập được. Suốt thời kỳ chiến tranh lạnh của thập niên 60 và 70, khi vẫn còn chưa rõ phe nào sẽ chiến thắng, chúng tôi đã liên kết với phương Tây. Sự phân chia trong chiến tranh lạnh đã làm cho môi trường quốc tế đơn giản hơn, vì những láng giềng của chúng tôi đều chống lại những người cộng sản, nên chúng tôi nhận được tình đoàn kết khu vực lẫn sự ủng hộ quốc tế của Mỹ, phương Tây và Nhật Bản. Và cuối thập niên 80, rõ ràng chúng tôi đã đứng về phe của những người chiến thắng. Đây không phải là quyển sách chỉ dẫn cách xây dựng một nền kinh tế, một quân đội hoặc quốc gia, mà là sự tường thuật lại những vấn đề mà tôi và đồng sự của tôi đã phải đối mặt và cách giải quyết chúng. Tôi viết cuốn sách trước đây dưới dạng tự thuật theo thứ tự thời gian, với ý định để cuốn sách này không quá dài, tôi đã viết nó dưới dạng chủ đề cô đọng 30 năm chỉ trong 700 trang. Lời cảm ơn. Andrei Tankokion bắt đầu nghiên cứu những hồi ký này vào năm 1995, ông là viên chức ngành hành chính Singapore. Tôi được tuyên chuyển đến cơ quan thông tấn Singapore để trợ giúp tôi. Thủ tướng Goh Chok Tong cho tôi quyền sử dụng tất cả hồ sơ và tài liệu ở các bộ, trong chính phủ và ở những nơi lưu trữ văn thư. Norene Chaiken, nhân viên lưu trữ văn thư trong phủ thủ tướng, và các phụ tá của bà là Wendy Teo Wiel và Vajayan Timala đã kiên trì và chú đáo trong việc tìm kiếm hồ sơ và tư liệu. Với sự giúp đỡ của Pang Gecho, làm việc cho tờ báo Strand Time và Alan Chong, nghiên cứu sinh trẻ tuổi khoa chính trị học, Andrei đã nghiên cứu những hồ sơ của chính phủ, những biên bản về các cuộc họp quan trọng, quan hệ thư từ và những văn kiện liên quan khác. Ví dụ nhất là những ghi chép mà tôi đã đọc lại ngay sau khi các cuộc họp và hội đàm. Andrei Tan có năng lực và tháo vát. Ông điều phối công việc của những nhà nghiên cứu, tổ chức tư liệu và làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn. Pang Gecho nhanh nhẹn và có năng lực trong việc tìm kiếm những bản tin về các sự kiện và những bài diễn văn còn lưu trữ trong thư viện của báo Chai Tham và ở những nơi lưu trữ văn thư công hàm. Vào năm 1997, khi công việc này phát triển, Walter Fernandez và Yone của SPH và tiến sĩ Go Aiting của Đại học Quốc gia Singapore gia nhập đội ngũ những nhà nghiên cứu giúp tôi. Tania Savan ở Bộ Ngoại giao giúp tìm lại hồ sơ, tư liệu ghi chép về những quan hệ của tôi với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Lily Tan, Giám đốc Viện Lưu trữ Quốc gia cung cấp nhiều văn kiện hữu ích và những bản chép tay trước kia mà tôi đã đọc cho viết. Đội ngũ nhân viên Thư viện của Đại học Quốc gia Singapore, Thư viện Quốc gia và Thư viện Lưu trữ báo Chai Tham đã luôn tận tình giúp đỡ tôi. John Dickier, cựu phóng viên đối ngoại của tờ Daily Mail, đã cho nhiều lời khuyên giá trị, đặc biệt về những gì sẽ làm cho độc giả người Anh quan tâm. Người bạn tâm giao của tôi là Geraint Hensley, cựu cao ủy New Zealand ở Singapore và sau này là Bộ trưởng Quốc phòng, cũng đã có những góp ý tuyệt vời. Các cây bút của báo Chai Tham, theo ông Yip Seng, tổng biên tập,
Khang Phúc Kêu Ăn, Warren Fernandez, Zorade Irahim, Arina và Chu Huy Hong đã sửa đổi để làm cho quyển sách dễ đọc hơn, đặc biệt đối với những người không biết nhiều về những sự kiện mà tôi mô tả. Lim Jin Kun, biên tập viên báo Giao Pao, đã đọc toàn bộ bản thảo trước khi dịch sang tiếng Hoa. Cheng Than Hong, biên tập viên trước đây của báo Giao Hao, hiện đang công tác ở Hội Công đoàn Quốc gia, đã xem xét kỹ lưỡng nhiều phiên bản của các bản thảo trước khi quyết định dịch ra tiếng Hoa. Biên tập viên báo Pretaharian, Gusto Sadali, Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Abdullah Tamer, Phó Chủ tịch Nghị viện Zayun Abidin Raiste và các thư ký Nghị viện Muhammad Mandin và Yakakut Ibrahim đã đóng góp ý kiến cho tất cả các chương trình có liên quan đến người Malay. Tôi muốn tránh việc vô tình làm tổn thương những tình cảm của người Malay và đã cố gắng hết sức để không xảy ra vấn đề này. Những người bạn cũ và các đồng chí của tôi, gốc Ken Swee, Lim Kim San, ông Pang Pun, Ottoman Wook, Lee Won Choi, Rahim Sak, Maury Parker, Tim Ki Pun, S. Ailathan và Yam Song Dao đã đọc nhiều phần khác nhau của bản thảo và hiệu chỉnh hoặc xác nhận việc thu hút thập lại các sự kiện của tôi. Những bản thảo của tôi cũng được Kisoma Bubani, đại diện thường trực của Singapore tại Liên Hợp Quốc, Chan Hang Chay, đại sứ Singapore ở Washington, Palahari Kasikan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tom Miko, đại sứ lưu động Lisao Yuan, giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách, thẩm định, lời khuyên quý báu của họ trên cương vị là những nhà ngoại giao, người cầm bút giáo sư đại học, đã giúp cho tôi làm cho cuốn sách này trọng tâm hơn. Sovalo, biên tập viên của tòa soạn tham chỉnh sửa tỉ mỉ bản thảo sau cùng. Ba phụ tá riêng của tôi là Wong Lin Ho, Lo Hong Tech và Ko Kiang Chay, làm việc không biết mệt mỏi. Họ thường ở lại làm việc cho đến chiều tối, biên từng hiệu chỉnh và kiểm lại cho chính xác. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người nói trên, và kể cả những người mà vì quá nhiều nên không thể nêu tên ở đây. Trách nhiệm đối với mọi sai sót còn lại đều thuộc về tôi. Giống như quyển sách thứ nhất, vợ tôi, Cho, đã đọc lại từng trang nhiều lần, cho đến khi cô ấy hài lòng rằng tất cả những gì tôi viết là rõ ràng và dễ đọc. Biên tập viên ở HarperCollins, New York đã mỹ hóa một cách tỉ mỉ tiếng Anh của tôi, cô ấy cũng sửa các lỗi từ chính trị. Bất cứ chỗ nào tôi viết man, cô ấy đều chỉnh sửa person hoặc people. Tôi cảm ơn cô ấy, vì cô ấy đã làm cho tôi hình như ít trọng nam khinh nữ hơn dưới con mắt của người Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 1, hiểu đúng những vấn đề thiết yếu. Làm một mình. Có nhiều sách dạy bạn cách xây dựng một ngôi nhà, cách sửa chữa máy, cách viết một quyển sách. Nhưng tôi chưa thấy một quyển sách nào hướng dẫn cách xây dựng một đất nước với tập hợp đa chủng tộc, di cư từ Trung Quốc, Ấn Độ thuộc địa Anh và Đông Ấn thuộc địa Hà Lan, hay chỉ dẫn cách tạo kế sinh nhai cho dân chúng một quốc gia khi mà vai trò kinh tế trước đây của nó là một trạm trung chuyển hàng hóa trong khu vực đang ngày càng lụi tan. Tôi chưa bao giờ mong đợi vào năm 1965, lúc 42 tuổi, tôi lại đứng đầu một nước Singapore độc lập, chịu trách nhiệm về cuộc sống của 2 triệu người dân. Từ năm 1959 ở tuổi 35, tôi giữ cương vị thủ tướng của nhà nước Singapore tự trị. Chúng tôi đã gia nhập Liên bang Malaysia vào tháng 9 năm 1963. Có nhiều bất đồng cơ bản về chính sách giữa Singapore và chính quyền liên bang. Một cách bất ngờ, vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, chúng tôi tách ra thành một quốc gia độc lập. Chúng tôi đã bị buộc tách khỏi Malaysia và đi trên con đường riêng của mình mà không có kim chỉ nam dẫn tới đích kế tiếp. Chúng tôi đã đối mặt với những xung đột ghê gớm mà cơ hội tồn tại là vô vọng. Singapore không phải là một đất nước tự nhiên, mà là một đất nước do con người tạo nên, một trạm mậu dịch mà người Anh đã phát triển thành một điểm nút trong một đế quốc hàng hải rộng khắp thế giới. Chúng tôi thừa hưởng hòn đảo mà không có phần nội địa, một trái tim không thể xác. Báo chí nước ngoài bình luận ngay sau khi độc lập, tất cả những tiên đoán về số phận càng làm tăng thêm nỗi lo âu trong tôi. Một tác giả so sánh sự rút lui của Liên Hợp Anh ra khỏi thuộc địa với sự suy tàn của đế chế La Mã, luật pháp và trật tự của xã hội đã bị sập đổ khi đoàn quân La Mã rút lui và lũ người Manji đến tiếp quản. Dennis Warner viết trong tờ Sydney Morning Herald, xuất bản ngày 10 tháng 8 năm 1965. Cách đây 3 năm, nước Singapore độc lập được đánh giá là không có khả năng tồn tại. Không có gì trong tình thế hiện tại cho thấy ngày nay nó có thể đứng vững hơn trước được. Trong tờ Sunday Times ở London, Richard Herb đã viết, nền kinh tế Singapore sẽ sụp đổ nếu các căn cứ của Anh trị giá hơn 100 triệu bảng Anh đóng cửa. Tôi cũng lo sợ nhưng không biểu lộ. Nhiệm vụ của tôi là mang đến cho nhân dân niềm hy vọng, chứ không phải là làm nản lòng họ. Thật sự trong đầu tôi luôn có một băn khoăn hơn hết là người Anh sẽ mà có thể duy trì các căn cứ của họ ở Singapore trong bao lâu? Liệu họ có thể rút ngắn thời gian nán lại không? Bởi vì đã xảy ra chia rẽ. Harold Wilson đang đối đầu với sự chống đối từ phía các nghệ sĩ thứ yếu. Chính sách miền Đông Australia rất hao tốn và không giúp chính phủ đảng lao động giành được thêm phiếu bầu. Họ cần tiền cho phúc lợi xã hội và nhiều chương trình tranh cử khác. Hoa Kỳ, nước duy nhất bảo đảm cho an ninh và ổn định ở Đông Á đã bị lún sâu vào chiến tranh du kích ở Việt Nam một cuộc chiến tranh ít được các đồng minh châu Âu và các chính phủ châu Á và châu Phi đồng tình. Tuyên truyền chống Mỹ của Liên bang Xô Viết và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ảnh hưởng nhất trong thế giới thứ ba. Tôi cảm thấy sẽ bị phương hại về chính trị nếu như Mỹ đảm nhận thay vai trò của người Anh tại Singapore, Úc và New Zealand tự hỏi không thể là những người bảo lãnh đáng tin cậy. Tôi e ngại rằng sự ảnh hưởng của người Anh sẽ suy yếu và ảnh hưởng của Mỹ sẽ lan rộng, tuy chậm nhưng đó là điều không thể đảo ngược. Đối với thế hệ của tôi, được sinh ra và lớn lên trong thời đại đế chế, thật không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Tôi đã phải chấp nhận kiểu quyền lực Mỹ không có sự tế nhị kiểu Anh, người Anh củng cố quyền lực của họ với một chút ít lịch sự, người Mỹ lại khác, như tôi có thể thấy từ cách họ đối xử với các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam và ngay cả với các nhà lãnh đạo Thái và Philippines, những người không ở trong một tình thế khó khăn. Như các nhà lãnh đạo tại Sài Gòn, Mỹ là một cường quốc số một với sức mạnh to lớn và có thói quen phô trương điều đó, đã có một gánh nặng về an ninh chặt chẽ hơn cho cá nhân tôi. Đó là điều gây cảm giác khó chịu. Ngay sau khi chia tách, nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm an ninh của tôi đã cảnh báo tôi rằng tôi là đối tượng bị thù ghét số một trên báo chí và các chương trình phát thanh và truyền hình bằng ngôn ngữ Malay của Malaysia, khi đó đang lưu truyền ở Singapore. Anh ta khuyên tôi di chuyển ra khỏi ngôi nhà ở đường Oxley cho đến khi cơ quan an ninh thực hiện một vài thay đổi với ngôi nhà của tôi. Tôi đã có một lớp nhân viên an ninh dày đặc thay vì chỉ cần một sĩ quan. Anh ta cũng mở rộng mạng lưới an ninh ngầm để bảo vệ cho tôi, Joe và các con của chúng tôi. Lời đe dọa từ những kẻ cuồng tín chủng tộc là không thể đoán trước được, không giống như những lời đe dọa từ cộng sản. Những người có chừng mực và đắn đo sẽ thấy không lợi lộc gì khi làm hại cho Joe và các con của tôi. Trong khoảng 3 đến 4 tháng, Joe và tôi ở tại Chanzikote, một biệt thự của chính phủ cạnh bờ biển gần sân bay Chanzi của Không quân Hoàng gia và trong một khu vực được bảo vệ. Trong thời gian này, tôi tổ chức các cuộc họp nội các bất thường bởi vì việc tôi đến văn phòng ở tòa thị chính đã gây tắc nghẽn giao thông do một xe hơi an ninh và đoàn xe mô tô hộ tống bất thường. Tôi ra những quyết định khẩn bằng điện đàm với các bộ trưởng liên quan. Điều này giúp tôi bớt được những buổi họp chính phủ dài lê thê. Những trợ lý riêng của tôi là Wong Choi Sen, một thư ký nội các đáng tin cậy của tôi. Mỗi ngày đều đến căn nhà riêng nơi tôi vừa ở vừa làm việc. Trong khu vực tản bộ là một sân golf 9 lỗ của Không quân Hoàng gia để thư giãn sau cả ngày miệt mài trên giấy tờ và biên bản. Tôi thích chơi golf 9 lỗ, đôi khi với bạn, có lúc một mình, với Joe đi cùng cho có bạn. Ba đứa con tôi phải đi học, vì vậy chúng ở lại nhà và chịu đựng những bất tiện của việc các công nhân đang xây dựng một bức tường gạch theo kiểu tổ ong nhằm che khuất cổng trước nhìn từ ngoài đường. Tạm thời cho đến khi họ có được kính chống đạn, họ che chắn các cửa sổ bằng những tấm thép. Điều này khiến các căn phòng trông như một nhà tù và cả gia đình cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Khi cuối cùng các cửa sổ kính cũng được lắp đặt xong sau đó vài tháng. Khi tôi trở lại đường Oxley, đội cảnh sát Gurkha được người Anh tuyển mộ từ Nepal được đặt tại vị trí gác cửa. Chuyện cảnh sát người Hoa bắn vào người Malay hay cảnh sát người Malay bắn vào người Hoa đều sẽ gây ra những hậu quả lớn. Trái lại, Gurkha là người trung lập, ngoài ra lại có tiếng về kỷ luật và lòng trung thành. Tất cả những điều này khiến tôi càng cảm thấy bất an và nó cũng nhấn mạnh tầm khẩn cấp trong việc xây dựng một quân đội để bảo vệ nền độc lập còn non yếu của chúng tôi. Tôi có nhiều mối quan tâm cấp bách. Đầu tiên phải đạt được sự công nhận của quốc tế đối với nền độc lập của Singapore, kể cả tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc. Tôi chọn Sinathamby Rajaratnam làm Bộ trưởng Ngoại giao, với phẩm chất của một người theo chủ nghĩa dân tộc chống thực dân từ những ngày còn là sinh viên ở London trước và trong chiến tranh, nhưng không cực đoan, rõ ràng ông là người thích hợp, thân thiện, lịch sự, thành thật. Ông có sự cân nhắc đúng mực giữa những người đứng lên bảo vệ các nguyên tắc và những lúc cần thiết thỏa hiệp ngoại giao. Ông được yêu mến và tôn trọng bởi tất cả những ai đã từng làm việc với ông ở trong nước cũng như ngoài nước. Khi các thông điệp về công việc nhận truyền về, tôi chuyên chia, Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Raya đã đến đường đến New York để bắt đầu vai trò của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 1965. Mối quan tâm kế tiếp của tôi là phải bảo vệ đất nước này. Chúng tôi không có quân đội. Hai tiểu đoàn của chúng tôi đều dưới quyền chỉ huy của Lữ đoàn trưởng Malaysia. Chúng tôi phải làm thế nào để nhanh chóng xây dựng một số lực lượng phòng thủ, cho dù chỉ mới là bước đầu. Chúng tôi phải làm nhụt chí và nếu cần thì ngăn chặn bất kỳ hành động điên cuồng nào của Malay Unchak ở Kuala Lumpur, thúc giục các lực lượng Malaysia tại Singapore đảo chính và thủ tiêu nền độc lập mà chúng tôi vừa đạt được. Nhiều nhà lãnh đạo người Malay ở Kuala Lumpur cho rằng không bao giờ cho phép người Singapore được tách khỏi Malaysia mà phải đánh liên tục để nó phải quy phục. Nếu có điều gì xảy ra cho Tunku Abdul Rahman, thủ tướng của Malaysia, thì Tun Abdul Raja sẽ trở thành thủ tướng và ông ta có thể bị những lãnh đạo cực đoan cứng rắn buộc phải đảo ngược quyết định của Tunku. Đây là thời kỳ bất ổn lớn. Trong khi vật lộn với những âu lo chính, tôi vẫn phải quan tâm đến điều cấp thiết khác, duy trì luật pháp và trật tự. Chúng tôi sợ rằng những người Malay ủng hộ UMNO sẽ điên cuồng khi họ nhận thấy chính phủ Malaysia đã bỏ rơi họ và một lần nữa khiến họ rơi vào thế thiểu số. Cảnh sát của chúng tôi hầu hết là người Malay, xuất thân từ những ngôi làng của người Malaya và lòng trung nghĩa của họ có thể khiến họ không dễ có hành động chống lại những phần tử lợi loạn người Malay muốn hợp nhất với lại Malaysia. Quân đội của chúng tôi gồm hai tiểu đoàn, hầu hết cũng là người Malay quê ở bán đảo Malaya.
Thật nhẹ cả người khi Go Kangwi bằng lòng và ham hở đảm nhận trách nhiệm xây dựng lực lượng, tôi quyết định bổ nhiệm ông ta trông nom nội vụ và quốc phòng kết hợp vào một bộ gọi là MED. Điều này cho phép ông ta dùng lực lượng cảnh sát để huấn luyện tân binh. Việc tuyên truyền của Kangwi để lại một chỗ trống trong bộ tài chính. Tôi thảo luận điều này với ông và quyết định bổ nhiệm Lim Kim San làm bộ trưởng tài chính. Kim San có cách tiếp cận thực tiễn đối với các vấn đề. Hơn nữa, ông có thể làm việc gần gũi với Kangwi mà không xích mích, vì thế cho phép Kangwi góp ý không chính thức vào các chính sách tài chính. Vấn đề thứ ba và đau đầu nhất là vấn đề về kinh tế. Làm thế nào để tạo kế sinh nhai cho người dân ở Singapore, Indonesia đang đối đầu với chúng tôi và việc giao thương đã bị ngưng trệ. Người Malaysia muốn phớt lờ Singapore và giao dịch trực tiếp với đối tác thương mại, các nhà xuất nhập khẩu và chỉ thông qua những cảng của riêng họ. Làm thế nào để một đất nước Singapore độc lập tồn tại được khi nó không còn là trung tâm của một khu vực rộng lớn mà người Anh đã từng cai trị như một đơn vị thống nhất của họ? Chúng tôi cần phải sớm tìm ra giải pháp cho nạn thất nghiệp đang báo động ở mức 14% và đang tăng lên. Hơn nữa, chúng tôi phải tạo kế sinh nhai theo một phương cách khác so với thời chúng tôi còn nằm dưới sự cai trị của Anh. Tôi từng thấy nhà kho của chúng tôi chứa đầy tấm cao su, tiêu, củi rửa khô, mây và các công nhân siêng năng rửa sạch, lựa chọn chúng để xuất khẩu. Chúng tôi sẽ không nhập khẩu những vật liệu thô này từ Malaysia và Indonesia để chế biến và phân loại nữa. Chúng tôi phải tạo một hình thức kinh tế mới, cố gắng áp dụng những phương pháp và kế hoạch mà trước đây chưa từng được thử ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bởi vì không có quốc gia nào giống như Singapore, Hồng Kông là một hòn đảo giống chúng tôi nhất, nhưng vẫn còn nằm trong sự cai trị của người Anh và có nội địa là Trung Quốc. Với khía cạnh kinh tế, nó giống một phần của Trung Quốc, đóng vai trò là một điểm tiếp xúc của Trung Quốc với thế giới tư bản trong giao thương với các quốc gia không theo cộng sản. Sau khi cân nhắc những vấn đề này và những lựa chọn giới hạn hiện có, tôi kết luận rằng một nhà nước độc lập trên một hòn đảo, bao gồm một thành phố và vùng phụ cận muốn tồn tại ở Đông Nam Á, thì không thể làm một cách bình thường được. Chúng tôi phải nỗ lực phi thường để trở thành một dân tộc đoàn kết, khỏe mạnh và dễ thích nghi, với một nguồn nhân lực có thể làm việc tốt hơn và rẻ hơn so với các nước láng giềng. Vì họ muốn phớt lờ chúng tôi và biến vai trò của chúng tôi một trung tâm xuất nhập khẩu và trạm trung chuyển cho việc giao thương trong khu vực không còn tác dụng, nên chúng tôi phải đổi khác. Tài sản lớn nhất của chúng tôi là sự tín nhiệm và lòng tin cậy của nhân dân. Chúng tôi cẩn thận không để lãng phí niềm tin vừa mới giành được này do cai trị tồi và tham nhũng. Tôi cần sức mạnh chính trị này để tối đa hóa các tác dụng mà chúng tôi có thể tạo ra từ vốn liếng rất ít của mình. Một cảng tự nhiên tầm cỡ thế giới thiết lập tại một vị trí chiến lược của một đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Một tài sản quý giá khác mà chúng tôi có là những người dân cần cù, tiết kiệm và ham học hỏi. Mặc dù bị chia thành nhiều chủng tộc, tôi vẫn tin tưởng rằng một chính sách công bằng hợp lý sẽ làm cho họ chung sống hòa bình. Đặc biệt, nếu những khó khăn như nạn thất nghiệp được san sẻ đều nhau và không đè nặng lên một nhóm người thiểu số. Điều cốt yếu là phải giữ gìn tình đoàn kết trong một xã hội đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa tôn giáo của Singapore và làm cho nó mạnh mẽ năng động để đủ sức cạnh tranh trong thị trường thế giới. Tuy nhiên, làm thế nào để xâm nhập vào thị trường này được? Tôi không biết câu trả lời. Không ai yêu cầu chúng tôi đẩy lùi người Anh. Được điều khiển bởi những thôi thúc của bản năng, chúng tôi đã hành động như vậy. Bây giờ trách nhiệm của chúng tôi là lo sự an toàn và kế sinh nhai cho 2 triệu người dân dưới sự chăm sóc của chúng tôi. Chúng tôi phải thành công, vì nếu thất bại thì sự lựa chọn sinh tồn duy nhất của chúng tôi là phải tái liên kết với những điều kiện của Malaysia như một tiểu bang tương tự Malacca hoặc Penang. Tôi ngủ không yên, Joe gọi bác sĩ kê toa cho tôi thuốc an thần, nhưng tôi cảm thấy bia và rượu trong bữa ăn tối tốt hơn thuốc. Lúc đó tôi đang ở những năm đầu của tuổi 40, còn trẻ và sôi nổi. Cho dù ngày đó khó khăn và còn nhiều bề bộn, tôi muốn nghỉ 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều để tiếp tục thực tập phát bóng từ 50 đến 100 cú và chơi gôn chín lỗ với một hoặc hai người bạn. Tôi vẫn ít ngủ. Một ngày nọ, gần trưa, viên cậu ủy người Anh mới đến, John Drop, mang đến nhà cho tôi một thông điệp khẩn từ chính phủ của ông ta. Tôi nằm trên giường đón ông ta, thân xác mệt rã. Harold Wilson, thủ tướng Anh, chắc hẳn đã được báo trước về tình trạng của tôi nên ông ta đã biểu lộ sự quan tâm. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1965, tôi đáp lại. Đừng bận tâm đến Singapore, tôi và các đồng nghiệp đều là những người ôn hòa và biết lý lẽ cả trong lúc thống khổ. Chúng tôi cân nhắc mọi hậu quả có thể xảy ra trước khi chúng tôi có bất kỳ nước đi nào trên bàn cờ chính trị. Nhân dân chúng tôi có ý chí chiến đấu và bản năng sinh tồn. Trong khi nghiền ngẫm về những vấn đề làm nản chí này, đêm 30 tháng 9 năm 1965, chuông báo động reo bán tin về một cuộc đảo chính xảy ra ở Indonesia. Các sĩ quan ủng hộ Cộng sản đã giết chết 6 tướng người Indonesia. Tiếp theo là một trận chiến đẫm máu, phi tướng Suharto đến dập tắt cuộc đảo chính. Những bất ổn mới này làm tôi lo lắng hơn. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, tôi bắt đầu một cuộc hành trình trên con đường không rõ rệt, đến một nơi không được biết với nỗi lo to lớn.